Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 17 tháng 3, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Paul Batti, em trai của ông Shabat Batti, cựu bộ trưởng đặc trách các nhóm thiểu số Pakistan, nhân kỷ niệm 3 năm ngày ông bị ám sát. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Đức ông Massimo Cassani, đại diện Đức Giám mục Giáo phận Bologna, về vấn đề các tín hữu Công giáo ly dị rồi tái hôn. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 16 tháng 3, dưới bầu trời nắng xuân tươi đẹp, hơn 60.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, Ngài đã quảng diễn bài phúc âm thuật lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi trước ba môn đệ, và Ngài mời gọi mọi người hãy lên núi gặp gỡ Chúa trong kinh nguyện thinh lặng và xuống núi chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng cũng như giúp đỡ anh chị em đang gặp khó khăn. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay bài tin mừng trình bày cho chúng ta biến cố Chúa hiển dung. Đây là giai đoạn thứ hai trong hành trình mùa chay. Giai đoạn thứ nhất là những cám dỗ trong hoang địa, Chúa nhật tuần trước. Giai đoạn thứ hai là cuộc hiển dung. Chúa Giêsu mang theo Ngài Phêrô, Giacôbê và Gioan, và Ngài dẫn họ ra riêng một nơi trên một núi cao. Núi trong Kinh Thánh tượng trưng nơi gần gũi với Thiên Chúa và cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa. Đó là nơi cầu nguyện ở trước sự hiện diện của Chúa. Trên núi ấy, Chúa Giêsu tỏ mình cho ba môn đệ, Ngài hiển dung sáng láng rất đẹp, và rồi có ông Môsê và Elia hiện ra chuyện vãn với Ngài. Khuôn mặt Ngài sáng ngời và áo Ngài trắng tinh đến độ Phêrô ngỡ ngàng muốn ở lại đó, như thể thời gian ngưng lại. Bất chợt, từ trên cao có tiếng Chúa Cha tuyên bố Đức Giêsu là con yêu dấu của Người và nói: "Các ngươi hãy nghe lời Ngài." Lời này rất quan trọng. Chúa Cha đã nói với các tông đồ và Chúa nói với chúng ta nữa: "Hãy nghe Chúa Giêsu, vì Người là con ta yêu dấu." Trong tuần này, chúng ta hãy giữ lời ấy trong tâm trí. Các con hãy nghe Chúa Giêsu. Đây không phải là lời giáo hoàng nói, nhưng là Thiên Chúa Cha nói với tất cả mọi người, với tôi, với anh chị em, với tất cả. Lời ấy như một trợ lực để tiến bước trên con đường mùa chay. Các con hãy nghe Chúa Giêsu. Lời mời này của Chúa Cha rất quan trọng. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi trở thành những người lắng nghe tiếng Chúa và coi trọng những lời của Ngài. Để lắng nghe Chúa Giêsu thì cần đi theo Ngài như đám đông trong phúc âm đã làm, đi theo Chúa trên những nẻo đường xứ Palestine. Chúa Giêsu không có nhà thờ chính tòa hoặc tòa giảng cố định, nhưng Ngài là một bậc thầy lưu động, trình bày giáo huấn dọc theo những con đường Ngài đi qua. Những nẻo đường không luôn luôn có thể đoán trước và nhiều khi không dễ dàng. Theo Chúa Giêsu để nghe Ngài, nhưng chúng ta cũng nghe Chúa Giêsu trong lời Ngài đã được viết ra trong phúc âm. Tôi hỏi anh chị em mỗi ngày có đọc một đoạn phúc âm hay không? Đó là một điều tốt đẹp, có một cuốn phúc âm nhỏ mang trong mình, trong túi, trong sắc và đọc một đoạn nhỏ bất kỳ lúc nào trong ngày. Trong đó Chúa Giêsu nói với chúng ta trong phúc âm, anh chị em hãy nghĩ đến điều đó, không khó đâu, cũng không cần bốn sách phúc âm, một trong bốn cuốn. Luôn mang phúc âm theo người, vì đó là lời Chúa Giêsu để có thể nghe Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
da questo episodio della trasfigurazione vorrei cogliere due elementi significativi.
Từ biến cố Chúa hiển dung, tôi muốn nêu lên hai yếu tố ý nghĩa có thể tóm gọn trong hai từ đi lên và đi xuống. Chúng ta cần đi ra một nơi riêng, leo lên núi trong một nơi thinh lặng để tìm lại chính mình và nhận thức rõ ràng hơn tiếng Chúa. Nhưng chúng ta không thể ở lại đó. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong kinh nguyện tái thúc đẩy chúng ta xuống núi và trở xuống cánh đồng, nơi chúng ta gặp bao nhiêu anh chị em đang bị vất vả, cơ cực, bệnh tật, bất công, dốt nát, nghèo khổ vật chất và tinh thần đè nặng. Chúng ta được mời gọi mang hoa trái kinh nghiệm của chúng ta với Thiên Chúa cho những anh chị em ấy, chia sẻ với họ ân thánh đã nhận được. Đây là một điều lạ lùng, khi chúng ta nghe lời Chúa Giêsu, chúng ta có lời ấy trong tim, lời tăng trưởng, và anh chị em có biết lời tăng trưởng như thế nào không? Thưa, bằng cách trao cho người khác. Lời Chúa Kitô trong chúng ta tăng trưởng khi chúng ta công bố lời ấy, khi chúng ta trao lời ấy cho người khác. Và đó là đời sống Kitô, đó là một sứ mạng của toàn thể giáo hội, của tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa. Lắng nghe Chúa Giêsu và trao tặng Ngài cho người khác. Anh chị em đừng quên điều này, là trong tuần này hãy nghe Chúa Giêsu, rồi tuần tới anh chị em sẽ nói với tôi xem anh chị em có làm điều này không. Có một cuốn sách phúc âm nhỏ trong túi hoặc trong sách để đọc một đoạn nhỏ trong ngày hay không? Giờ đây, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria, mẹ chúng ta, và phó thác mình cho sự hướng dẫn của mẹ để tiếp tục hành trình mùa chay này trong đức tin và lòng quảng đại, học cách leo lên hơn nữa bằng kinh nguyện và đi xuống bằng tình bác ái huynh đệ. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Vigni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii, tua encarnación en coniobimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domine,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào thăm tất cả các tín hữu Roma và tín hữu hành hương. Ngài đặc biệt chào những người đến từ giáo phận Valencia bên Tây Ban Nha, các nhóm đến từ thành phố Mannheim bên Đức, từ Skara bên Thụy Điển. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi chào thăm và cảm ơn các ban nhạc và ca đoàn đến từ miền Piemonte, Liguria, Emilia và Toscana của Italia, cũng như một số chính quyền dân sự. Tôi đặc biệt chào Cộng đoàn Gioan 23 do cha Oreste Benzi thành lập. Tối thứ Sáu tới đây, Cộng đoàn này sẽ thực hiện một đàng thánh giá đặc biệt qua các con đường ở trung tâm thành Roma này để cầu cho các phụ nữ, nạn nhân của nạn buôn người. Tôi mời gọi anh chị em hãy nhớ đến trong kinh nguyện những hành khách và phi hành đoàn của chiếc máy bay Malaysia và gia đình họ. Chúng ta hãy gần gũi họ trong lúc khó khăn này. Đức Thánh Cha không quên chào thăm nhiều nhóm tín hữu các nơi tại Roma này, các nữ tu dòng Phan Xinh hèn mọn thánh tâm, đông đảo các trường học ở Italia và các nước khác, đặc biệt là trường công giáo Makada ở thành Erbil thuộc miền Kurdistan và trường của giáo phận London, bang Ontario, Canada.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Paul Batti, em trai của ông Shabat Batti, cựu bộ trưởng đặc trách các nhóm thiểu số Pakistan, nhân kỷ niệm 3 năm ngày ông bị ám sát.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày mùng 2 tháng 3 vừa qua là đúng 3 năm, ông Shabat Batti, người công giáo, bộ trưởng đặc trách các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, bị các tay khủng bố hồi ám sát tại Islamabad. Nhân dịp này đã có nhiều thánh lễ và buổi cầu nguyện được tổ chức đó đây trên thế giới. Tại Roma lúc 16 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 3 đã có thánh lễ do Hiệp hội Tín hữu Kitô Pakistan cùng tổ chức với Liên minh các Hiệp hội Kitô Pakistan tại nhà thờ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Như quý vị và các bạn đã biết, ông Shabat Batti, người công giáo, thuộc Đảng Nhân dân Pakistan, đã được chỉ định làm Bộ trưởng đặc trách các nhóm dân thiểu số ngày 2 tháng 11 năm 2008. Ông là người đã nỗ lực tranh đấu cho quyền lợi của các nhóm thiểu số, trong đó có các tín hữu Kitô. Nhưng các tranh đấu của ông cho công lý, công bằng, xã hội và các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, đã khiến cho các nhóm hồi cuồng tín thù ghét và họ ám sát ông ngày 2 tháng 3 năm 2011 tại Islamabad. Thật ra trước đó vào năm 2009, ông đã bị đe dọa giết nhiều lần vì đã mạnh mẽ lên tiếng bênh vực các Kitô hữu bị tấn kích và bạo hành tại nhiều nơi trong nước. Các lời đe dọa gia tăng sau khi ông lên tiếng bênh vực bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô mù chữ, bị vu khống là đã phạm thượng chống Hồi giáo. Bà đã bị kết án tử hình. Dù biết trước các nguy hiểm có thể gặp phải kể cả việc bị ám sát, cựu Bộ trưởng Shabat Batti vẫn can đảm và bình tĩnh chu toàn nhiệm vụ của mình cho tới phút cuối cùng, và cho biết ông sẵn sàng chết cho nhiệm vụ bảo vệ và tranh đấu cho quyền của các nhóm thiểu số tại Pakistan, trong đó có các Kitô hữu. Ý thức được các nguy hiểm tới tính mạng, ông đã nhiều lần xin chính quyền Pakistan cho người theo bảo vệ ông, nhưng chính quyền đã làm ngơ không trả lời. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2011, khi từ nhà thân mẫu lên xe đi làm, trên đường đi ông đã bị một nhóm người vũ trang bắn xối xả vào người. Người tài xế sống sót, nhưng Bộ trưởng Shabat Batti qua đời trên đường tới nhà thương. Nhóm hồi khủng bố Tehrik-i-Taliban Punjab đã nhận là tác giả vụ ám sát này. Cái chết của ông đã khiến cho thế giới rất xúc động và khâm phục. Hiện nay đang có án phong chân phước cho ông.
Các giám mục Pakistan đã mạnh mẽ lên án vụ ám sát dã man này. Đức cha Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Lahore, tuyên bố rằng vụ ám sát này là một thí dụ thê thảm hoàn toàn chứng minh cho thấy bầu khí bất khoan nhượng mà chúng tôi đang phải sống tại Pakistan. Chúng tôi yêu cầu chính phủ, các cơ quan chính quyền và toàn nước thừa nhận điều đó và cương quyết đương đầu với vấn đề này, để chấm dứt các tình trạng như thế, trong đó bạo lực chiến thắng. Theo Đức cha Joseph Goods, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, vụ ám sát đã là một dấu chỉ của khuynh hướng cực đoan tấn công tất cả những ai dấn thân bảo vệ sự thật, công lý và hòa bình. Đức cha Rufin Anthony, Giám mục Giáo phận Islamabad Rawalpindi thì khẳng định rằng, ông Bộ trưởng đã sống trong đe dọa thường xuyên và chính quyền đã không biết bảo đảm an ninh cho ông một cách thích đáng. Trong khi Tổng thống Pakistan, ông Ali Zardani tuyên bố, vụ ám sát ông Batti là hậu quả của một tâm thức bất khoan nhượng. Chúng ta phải chiến đấu chống tâm thức đó và đánh bại các vụ ám sát. chúng ta không để cho mình nhát sợ và cũng sẽ không tháo lui. Ông Farhanas Isfahani, phát ngôn viên của Tổng thống Pakistan, nói rằng vụ ám sát Bộ trưởng Bhatti là phần của một chiến dịch loại trừ mọi tiếng nói tiến bộ, tự do và nhân bản tại Pakistan. Đã đến lúc chính quyền quốc gia và các chính quyền liên bang lên tiếng rõ ràng và đưa ra lập trường cứng rắn chống lại các vụ ám sát như thế để cứu vãn chính căn tính của đất nước Pakistan. Ngày hôm sau, chính quyền đã tuyên bố toàn nước để tang 3 ngày và Cộng đoàn Kitô Pakistan đã tổ chức các buổi tuần hành và đốt nến cầu nguyện cho mọi thành phố toàn nước. Khi nghe tin vụ ám sát nói trên, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ đau buồn sâu xa và cầu mong vụ ám sát Bộ trưởng Bhatti thức tỉnh trong các lương tâm dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Paul Bhatti, em ruột của cựu Bộ trưởng Shabat Bhatti. Ông đã thay thế chỗ của anh mình và được chỉ định làm cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Pakistan đặc trách các nhóm thiểu số, tiếp tục tranh đấu cho quyền của các nhóm thiểu số bị đàn áp tại Pakistan. Thưa ông Paul Bhatti, ông là người đã nối gót anh trai dấn thân trong lĩnh vực chính trị bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số tại Pakistan. Thế thì tình hình tại Pakistan hiện nay ra sao ạ?
Anh tôi đã để lại một gia tài khó khăn nhưng rất ý nghĩa. Tình hình tại Pakistan cho thấy hiện tượng chủ trương quá khích, nạn khủng bố và chủ thuyết cực đoan gia tăng. Từ nhiều năm nay anh tôi đã thấy trước điều đó. Chính vì thế anh ấy đã bắt đầu nói tới cuộc đối thoại liên tôn và sự hiệp nhất giữa các tôn giáo khác nhau. Một cách đặc biệt, anh tôi đã sống rất gần gũi với những người yếu đuối và nghèo túng nhất trong xã hội Pakistan.
Ngày nay, ai đã tiếp nhận tư tưởng này của anh không?
Các tư tưởng của anh tôi đã được tiếp nhận không phải chỉ bởi những người yêu mến anh ấy, những người theo anh ấy, mà bởi cả chính quyền Pakistan và cả các quân nhân nữa. Bây giờ thì người ta đi tới chỗ kết luận rằng phải chống lại khuynh hướng quá khích và chủ trương cực đoan này, vì nếu không thì sẽ không thể sống còn.
Một trong các mặt trận hoạt động của cựu bộ trưởng là bảo vệ các nhóm thiểu số và việc áp dụng đúng đắn luật chống phạm thượng. Ông cũng rất dấn thân trên khía cạnh này khi nối gót cựu bộ trưởng. Vậy tình hình hiện nay ra sao ạ?
Tình hình của các nhóm thiểu số một cách trực tiếp tương ứng với tình hình chung của đất nước. Hiện nay đất nước Pakistan ở trong tình trạng chiến tranh, trong một nghĩa nào đó. Và ưu tiên của chính quyền là tạo dựng một quốc gia hòa bình. Chính quyền thừa nhận sự kiện cần bảo vệ các nhóm thiểu số. Và liên quan tới luật chống phạm thượng này, chúng tôi tiến triển khá, ngay cả trên bình diện đồng ý của nhiều vị lãnh đạo và các luật sư Hồi giáo có tiếng tăm nữa. Họ đồng ý với chúng tôi. Họ tin rằng việc bảo vệ này không phải chỉ đáng được bảo đảm cho các công dân Pakistan, mà cũng thuộc niềm tin tôn giáo của họ nữa, nghĩa là niềm tin của Hồi giáo. Các nhóm thiểu số phải được bảo vệ trong tất cả mọi nghĩa của từ này. Vì thế có một sự đồng thuận rất tốt, và tôi nghĩ rằng năm tới chúng tôi sẽ có thể có kết quả khá cụ thể.
Thưa ông Paul Bhatti, chúng ta còn nhớ trường hợp của bà Asia Bibi. Bà đã bị tù từ năm 2009 cho tới nay vì bị vu cáo là phạm thượng và bị kết án tử hình. Người ta đã rời lần ra tòa sau cùng lại. Thế thì tình hình trường hợp này hiện ra sao ạ?
Rõ ràng bà ta là nạn nhân cũng như rất nhiều người khác đã là nạn nhân của luật này và của sự kiện luật này phải được áp dụng đúng đắn như thế nào. Thế rồi bà thật là đáng thương vì bà mù chữ và đã không thể biết kinh Koran nói những gì. Mới đây chúng tôi đã chú ý lo lắng cho trường hợp này, nhưng không thể lo một cách hoàn toàn vì nó đến từ các người khác. Cách đây 2 tháng, gia đình bà, chồng và các con bà đã đến gặp tôi. Tôi đã liên lạc với vài luật sư và vài vị lãnh đạo tôn giáo cũng như nhiều người khác nữa, và hiện nay xem ra câu chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi lưu tâm tới vụ này.
Trong các tháng này, Pakistan đang phải chịu các vụ khủng bố phá hoại. Dân chúng sống ra sao trong tình trạng khủng bố này thưa ông?
Có các tâm tình sợ hãi, buồn sầu và thất vọng. Tuy nhiên đồng thời toàn dân Pakistan muốn rằng triết lý triệt để quá khích này phải bị loại trừ trong mọi nghĩa của nó. Không có ai muốn chịu đựng một chuyện như thế cả.
Theo ông, có thể đánh bại khuynh hướng quá khích và nạn khủng bố này không ạ?
Tôi rất lạc quan, vì thế tôi cho là có thể. Chúng tôi đã hy sinh, chúng tôi đã có các lúc khó khăn, chúng tôi đã hy sinh cả gia đình mình nữa. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng kết quả của các hy sinh đó sẽ tới.
Trong một cách thức nào đó, ông đã tiếp nhận thách đố của người Anh. Đâu là thách đố hiện diện trong lần kỷ niệm 3 năm cựu Bộ trưởng Shabat Bhatti bị ám sát?
Tạo ra một sự chung sống hòa bình tại Pakistan, tạo ra một nền công lý xã hội và các quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho các tín hữu Kitô mà thôi. Cả một người không tín ngưỡng, chúng tôi cũng muốn bênh vực họ, bởi vì đó là một quyền nền tảng của mỗi một người, tin hay không tin, và vì thế có quyền tuyên xưng tôn giáo của mình theo xác tín cá nhân của mình. Đó là điều chúng tôi muốn có tại Pakistan, và cũng chính vì thế tôi đang chiến đấu cho công bằng xã hội, cho các quyền bình đẳng cho tất cả mọi người và cho quyền tự do tôn giáo.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Paul Bhatti, em trai của ông Shabat Bhatti, cựu bộ trưởng đặc trách các nhóm thiểu số Pakistan, nhân kỷ niệm 3 năm ngày ông bị ám sát. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, từ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 3 đến sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã tham dự tuần tĩnh tâm tại Trung tâm Thầy Chí Thánh của dòng Thánh Phaolô ở Ariccia. Đây là một thị trấn có 18.000 dân cư, cách Roma khoảng 30 cây số, trên cao độ 412 mét so với mặt biển và nhìn xuống hồ Albano. Trung tâm tĩnh tâm của dòng Thánh Phaolô có 128 phòng. Đức Thánh Cha đã đi chung xe buýt với các hồng y và chức sắc của Tòa Thánh, tổng cộng có 83 người, kể cả một số người trong ca đoàn, ban phụng vụ, các nhân viên an ninh và phục vụ. Các bài suy niệm do cha Angelo de Donatis, cha sở một giáo xứ ở Roma đảm trách. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ nhật vừa qua với kinh chiều, rồi bài suy niệm đầu tiên trước khi chầu mình Thánh Chúa và bữa tối vào lúc 7 giờ rưỡi. Trong những ngày kế tiếp, lúc 7 giờ rưỡi sáng có thánh lễ đồng tế, 9 giờ rưỡi suy niệm và 12 giờ rưỡi là bữa trưa. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm, sau đó là kinh chiều lúc 6 giờ rồi chầu Thánh Thể. Sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 3, sau bài suy niệm, Đức Thánh Cha và các vị tháp tùng đã rời nhà tĩnh tâm lúc 10 giờ rưỡi để trở về Roma.
Hôm thứ Hai mùng 10 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay. Thông cáo nói rằng, nhận lời mời của Tổng thống và các giám mục Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội kỳ 6 của giới trẻ Công giáo Á Châu sẽ tiến hành tại giáo phận Đại Điền. Theo hãng tin Asia News, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong 124 vị tử đạo Hàn Quốc, đứng đầu là ông Phaolô Duẫn Trì Trung, lên bậc chân phước. Ngoài ra sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho sự hòa giải hai miền của bán đảo Triều Tiên. Sau khi có tin chính thức về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y André Liêm Chu Chánh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, ra thông cáo nói rằng, tôi muốn bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt nhất của tôi đối với Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến viếng thăm Hàn Quốc. Tôi thực sự biết ơn về sự kiện Đức Thánh Cha đã nghĩ đến giới trẻ Á Châu và các tín hữu Hàn Quốc khi quyết định thực hiện hành trình dài như thế đến đất nước chúng tôi. Trong thánh lễ tạ ơn ngày 23 tháng 2 của các hồng y mới, Đức Thánh Cha đã có những lời quý mến đối với Hàn Quốc, và giờ đây chúng tôi biết rằng Ngài sẽ đến đất nước chúng tôi có thể cảm thấy ơn thánh dồi dào của Chúa. Đức Hồng Y André Liêm viết thêm rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một niềm vui lớn và một phúc lành lớn cho đất nước chúng tôi. Tôi cầu nguyện để cuộc viếng thăm của Ngài có thể mang lại hòa bình và hòa giải cho bán đảo Hàn Quốc. Tôi hy vọng điều này cũng có thể là một cơ hội cho toàn thể Á Châu được biết an bình của Chúa. Ước gì đó cũng là một dịp để những người nghèo và người ở ngoài lề xã hội được tái hy vọng.
Về phần Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, giám mục giáo phận Đại Điền, nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu, Ngài đã công bố thư mục vụ kêu gọi các tín hữu hãy tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây vào tháng 8 năm nay để trưởng thành trong đức tin. Đức cha Du Hưng Thực khẳng định rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc là một nguồn hy vọng cho người trẻ Á Châu và là một dịp để quyết liệt thay đổi hướng đi, làm tăng được dân chúng và giáo hội Hàn Quốc thường bị đè nặng vì trào lưu duy vật và bị xâu xé vì chia rẽ Nam Bắc Hàn. Đức cha viết, trong khi chúng ta cảm tạ Chúa đã gửi đến chúng ta một mục tử nhân lành trong con đường của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng ta không dừng lại ở biến cố kéo dài một ngày, nhưng chúng ta tiếp tục chia sẻ khả năng, kinh nghiệm và đời sống của chúng ta. Chúng ta đi xa hơn một đức tin ấu trĩ, chỉ luôn chú ý cầu xin điều này điều kia cho chúng ta, nhưng cố gắng trưởng thành trong đức tin qua sự cảm tạ và chia sẻ. Như chúng ta đã làm trong cuộc hành hương cảm động nhân kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận chúng ta hãy luôn tiến bước trên con đường dẫn đến cùng Chúa. Nếu Chúa thấy chúng ta như vậy, có lẽ Ngài sẽ nói, tốt lắm hỡi đầy tớ trung tín, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, hãy nhận quyền trên 10 thành.
Các giáo hội chính thống lên tiếng kêu gọi liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại tại Phi Châu và Trung Đông. Trong thông cáo chung kết công bố hôm 9 tháng 3 vừa qua, sau 4 ngày nhóm họp tại Istanbul, các vị lãnh đạo 14 giáo hội chính thống bày tỏ sự hỗ trợ và ngưỡng mộ đối với cuộc tự đạo và chứng tá của tất cả các dân tộc Kitô ở Phi Châu và Trung Đông, nạn nhân của những vụ bách hại kinh khủng, thậm chí tại phần đất nơi Chúa Kitô đã sinh ra và là nơi tin mừng đã bắt đầu được phổ biến trên thế giới. Các vị lãnh đạo chính thống đặc biệt nhắc đến các tín hữu Kitô tại Syria và lên án bất kỳ hình thức khủng bố nào và những vụ lăng mạ tôn giáo, đồng thời kêu gọi trả tự do cho hai vị tổng giám mục chính thống và tất cả các linh mục nữ tu. Về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thông cáo chung kết của các vị lãnh đạo chính thống giáo cầu nguyện cho cuộc thương thuyết hòa bình và hòa giải tinh thần, đồng thời lên án những vụ dùng võ lực chiếm đóng các nơi thánh. Các vị không quên mời gọi các anh em Kitô ly khai, tức là giáo hội chính thống với tòa thượng phụ ở Kiev, hãy trở về trong niềm hiệp thông với hội thánh chính thống. Thông cáo của các giáo hội chính thống nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế trên trái đất và hiện tượng này đe dọa trầm trọng công bằng xã hội, cuộc sống chung của con người và nền hòa bình trên thế giới. Sự ích kỷ, ham hố của cải, duy khoái lạc và sự lạm dụng quyền bính, coi rẻ sự thánh thiêng của bản tính con người và do đó trái ngược với tình liên đới huynh đệ và công lý đích thực. Cuộc khủng hoảng ấy không phải chỉ có bản chất kinh tế mà thôi, nhưng cả về mặt tinh thần và luân lý nữa.
Chiến dịch mùa chay tại Đức do tổ chức bác ái Misereo phát động đã được chính thức khai mạc hôm Chủ nhật 9 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Berlin. Đức Hồng Y Rainer Maria Wonki, Tổng giám mục sở tại, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Maria ở khu vực Kreuzberg để khai mạc chiến dịch với khẩu hiệu Can đảm cho đi trong khi mọi người khác cầm lấy. Đức Hồng Y khẳng định rằng với khẩu hiệu này, tổ chức Misereo khuyến khích một thái độ tìm kiếm người cùng tranh đấu đứng trước nạn đói trên thế giới. Đức Hồng Y Wonki cũng nhắc đến tình trạng các tiểu nông dân ở Uganda, miền đông Phi Châu và nhận định rằng họ thuộc vào số 842 triệu người trên thế giới, theo thống kê chính thức là những người đói. Tổ chức Misereo đang trợ giúp các cơ quan đối tác ở Uganda trong nỗ lực bài trừ nạn mù chữ và phổ biến các phương pháp mới trong việc kiến thiết. Chủ nhật 6 tháng 4 tới đây, Misereo sẽ tổ chức các cuộc lạc quyên trong tất cả các nhà thờ công giáo ở Đức. Cuộc lạc quyên năm ngoái đã góp được 16 triệu euro để tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo. Năm nay, nước Uganda được chọn làm quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch mùa chay tại Đức. Hiện diện trong thánh lễ khai mạc có Đức Tổng giám mục John Baptist Odama, Chủ tịch Hội đồng giám mục Uganda và một số tín hữu thuộc nước này phụ trách các điều vụ phụng vụ và thánh ca trong thánh lễ. tổ chức Misereo được các giám mục Đức thành lập năm 1958 như một chiến dịch chống đói và bệnh tật trên thế giới. Cùng với các tổ chức đối tác ở Á, Phi và Mỹ Latin, cơ quan này nhắm giúp nhiều người ở các nước nghèo tự lập. Trong 56 năm qua từ khi thành lập, tổ chức Misereo đã tài trợ 6 tỷ 400 triệu euro cho hơn 102.000 dự án tại 139 quốc gia.
Tình hình tại bán đảo Crimea nằm giữa Ukraine và Nga tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận thế giới trong tuần qua. Nhiều vị lãnh đạo tôn giáo cũng lên tiếng về tình hình căng thẳng này. Chẳng hạn, Đức Tổng giáo mục Liman thuộc Giáo hội Chính thống Ukraine với Tòa Thượng Phụ ở Kiev cho biết dân Ukraine tại bán đảo Crimea bị đe dọa ồ ạt. Tuyên bố hôm 11 tháng 3 vừa qua với hãng tin Ukrinform, Đức Tổng giám mục Liman cho biết guồng máy tuyên truyền của Nga cho rằng dân Ukraine là phát xít và phải bị tiêu diệt. Vì thế, người dân Ukraine tại bán đảo Crimea đang phải sống trong lo sợ. Đức Tổng giám mục phê bình Âu Châu chỉ có thái độ đứng nhìn diễn biến nguy hiểm ở Ukraine như đã xảy ra trong nạn đói kinh khủng tại nước này hồi năm 1933 và những vụ quân Đức chiếm đóng Ukraine sát hại người Do Thái hồi năm 1941. Trong một tuyên ngôn chung, tất cả các giám mục chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ ở Kiev đã lên án cuộc chiếm đóng của quân đội Nga tại bán đảo Crimea và cuộc nổi loạn của những thành phần ly khai võ trang ở bán đảo này. Theo các giám mục, những lời tuyên truyền cho rằng những người dân nói tiếng Nga ở Crimea bị những thành phần cực đoan và phát xít đe dọa thực là một điều dối trá để biện minh cho sự can thiệp của quân Nga. Tân chính phủ tại miền Crimea tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật 16 tháng 3 hôm qua để tách bán đảo này khỏi Ukraine và nhập vào lãnh thổ Nga. Chính phủ Ukraine cũng như Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ coi hành động này là vi phạm hiến pháp Ukraine và cảnh cáo Moscow về sự sáp nhập này.
Cũng liên quan đến Ukraine, Đức cha Petro Krich, chủ chăn của 140.000 tín hữu Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương tại Đức và Bắc Âu, bày tỏ lo âu về tình trạng tại quê hương. Đức cha cũng là thành viên của Hội đồng Giám mục Đức. Tuyên bố hôm 12 tháng 3 vừa qua tại Münster, bên lề đại hội của Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Krich e ngại sẽ có chiến tranh tại bán đảo Crimea. Ngài bày tỏ vui mừng vì cho đến nay không có ai bị thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin là người không thể lường trước được và không thể bị thua. Đức cha Krich cho rằng, đối với Tổng thống Putin, điều quan trọng là tái lập sự liên kết các Cộng hòa cựu Liên Xô. Cả ba nước vùng Baltic cùng bị lâm nguy với vùng Biển Đông của họ. Điều đáng tiếc là Ukraine không được cơ may tự phát triển. Điều quan trọng là tái thiết quốc gia này để bài trừ nạn tham ô và chế độ đầu sỏ. Cựu Tổng thống Yanukovych không hề quan tâm tới tình trạng vật chất của dân chúng.
Về phần Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, ngài cũng lên tiếng cảnh giác về viễn tượng nội chiến tại Ukraine giữa người Nga, Tatar và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, Đức Tổng giám mục Schick cũng kêu gọi các phe liên hệ tại Ukraine hãy giữ thái độ dè dặt thận trọng và trở lại bàn thương thuyết, tránh mọi thái độ biểu dương quyền lực và gây xáo trộn. Đức cha nói, quốc tế công pháp phải được nhìn nhận và thi hành mà không đặt điều kiện này hay điều kiện khác. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, mặc dù chính thống giáo tại Ukraine bị chia thành nhiều phe, nhưng họ cũng phải hành động nhân danh Chúa Kitô, làm tất cả những gì có thể để chấm dứt xung đột và tái lập hòa bình. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị chứng từ của Đức ông Massimo Cassani, đại diện Đức giám mục giáo phận Bologna, về vấn đề các tín hữu Công giáo ly dị rồi tái hôn.
Tín hữu Công giáo ly dị rồi tái hôn là một vấn đề nhức nhối, gây tranh cãi và gieo hiểu lầm đối với biện pháp của giáo hội Công giáo. Thật thế, các cặp vợ chồng sống trong hoàn cảnh này thường đau đớn đặt vấn nạn. Tại sao giáo hội lại cấm các đôi ly dị tái hôn không được lãnh các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể? Rất nhiều tín hữu cảm thấy mình bị đối xử bất công và bị ruồng rẫy, trong khi đáng lý ra, trong hoàn cảnh thất bại đắng cay như thế, họ phải được chính giáo hội tiếp nhận và cảm thông mới đúng. Sau đây là lời giải thích của Đức ông Massimo Cassani, đại diện Đức Giám mục phụ trách Ủy ban Gia đình và Sự sống của Tổng giáo phận Bologna ở miền Trung Bắc nước Ý. Lời giải thích có thể xóa tan hiểu lầm và thành kiến đối với giáo huấn và kỷ luật của giáo hội Công giáo. Lời giải thích cũng mở ra những chân trời hy vọng. Các đôi vợ chồng Công giáo ly dị rồi tái hôn, mặc dầu không được lãnh các bí tích nhưng không bị vạ tuyệt thông, họ vẫn tiếp tục là thành phần của giáo hội, một giáo hội luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc họ. Việc loại trừ này không do nơi sự kiện họ tội lỗi hơn những người khác. Không phải thế, vì đây không phải là một xét xử luân lý. Nhưng lý do là như thế này. Các bí tích là dấu chỉ tình yêu trung tín và bất khả phân ly của Chúa Giêsu Kitô với Hội Thánh. Trong khi đó thì tình trạng khách quan của các cặp ly dị rồi tái hôn diễn tả ngược lại dấu chứng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Nếu giáo hội Công giáo xin các cặp ly dị tái hôn không được rước mình Thánh Chúa, thì cùng lúc giáo hội khuyên họ nên kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô bằng lòng ước ao rước mình Thánh Chúa. Ơn Thánh nhận được qua các bí tích vẫn nhận được qua con tim khao khát Thiên Chúa. Hơn nữa nỗi đau khổ vì không thể rước lễ, khi được khiêm tốn chấp nhận vì vâng lời Hội Thánh, sẽ được kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô và với tình yêu của Ngài. Các tín hữu Công giáo ly dị tái hôn được mời gọi tiếp tục cuộc hành trình đức tin, tiến đến việc nên thánh nhờ tham dự thánh lễ, mặc dầu không được rước lễ, nhờ việc cầu nguyện và thực thi đức bác ái, vân vân. Cũng còn có giải pháp là kiểm điểm xem hôn nhân thứ nhất có giá trị không, hầu có thể xin giải hôn phối. Mỗi giáo phận đều có tòa án dành riêng cho các vấn đề này. Nếu không thể lìa bỏ người bạn đường thứ hai của cuộc hôn nhân thứ hai vì những lý do chính đáng, thì khuyên nên chọn giải pháp là tránh các giao hợp tính dục, bởi vì đây là hành vi đặc thù của bậc vợ chồng. Chỉ khi đó, đôi ly dị tái hôn mới được phép lãnh các bí tích. Nhiều tín hữu Công giáo ly dị tái hôn đã chọn con đường này với sự trợ giúp của ơn Thánh, và họ đã khám phá ra rằng đức tin và tình yêu của họ đã lớn mạnh. Nếu trước khi thành hôn, đôi bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng thì bí tích hôn phối sẽ giúp cuộc sống vợ chồng rất nhiều trên cả hai bình diện nhân bản và tôn giáo. Trong khi đó, nếu đôi ly dị tái hôn được hướng dẫn và giúp đỡ trên hành trình đức tin, thì họ cũng sẽ vượt thắng được nhiều khó khăn và tiến bước trong đời sống thiêng liêng đạo đức. Hiện nay tại nhiều giáo phận, trong nhiều giáo xứ, có các nhóm thành hình từ các cặp vợ chồng Công giáo ly dị tái hôn. Họ tổ chức các buổi gặp gỡ để cầu nguyện chung, lập lại lời tuyên xưng đức tin và trao đổi các thông tin đúng đắn của Hội Thánh. Đây cũng còn là dịp tốt để các đôi vợ chồng có thể giải bày các khó khăn, các chờ mong, và đôi khi cả các giận dữ nữa. Các buổi gặp gỡ này thường giúp các đôi vợ chồng tìm lại sự thanh thản khi đối diện với kỷ luật nghiêm nhặt và giáo huấn của giáo hội Công giáo. Chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ rằng, trong mọi hoàn cảnh, dù đau thương đến đâu đi nữa, Thiên Chúa vẫn có thể can thiệp đúng thời đúng lúc với ơn Thánh và lòng nhân hậu của Ngài. Bất cứ ai, dầu tội lỗi tràn bờ, vẫn nuôi hy vọng có thể gặp được khuôn mặt chí thánh, chí ái của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ loài người. Vậy thì ngay từ hôm nay, hỡi các đôi vợ chồng Công giáo ly dị tái hôn thân mến, hãy can đảm kiên trì bước đi trên con đường đưa tới bàn tiệc thánh thể, dấu hiệu của tiệc cưới nước trời, giữa Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Chúa Giêsu đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu đấng tạo hóa đã làm ra con người, có nam có nữ. và đấng tạo hóa đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người, thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà lấy vợ? Người bảo họ, vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.